Hoàng Tử Yến.
Dạ.
Cô âm đến Tư Dinh, ta chúa lĩnh bãi hầu đó nha.
Dạ.
Dạ, cúi đầu ra mắt mời Nghiêm phủ tòa án.
Lão đi đáp lễ Phi Long quận chúa hay bình thân?
Dạ, con là ái nữ phụng giao chứ đâu còn phải là Phi Long quận chúa.
Lão quên rồi, nhưng không sao. Bởi việc tao tên ấy chỉ lão đây với bàn quốc trưởng rõ biết mà thôi, thì quận nương còn ngại làm chi nữa chứ.
Thưa Nghiêm phủ, sống con chỉnh nè, tay vết mạch đừng chẳng dễ, sợ ơn riêng tay biên cho đại thần. Chớ tiếp đi dầu phải dung thân, đời các bụi có xa chi hồng thiệt rẻ đôi ngày.
Nhưng lẽ ấy cũng chưa là quan trọng, bởi còn một việc tôi cần nên lão mới đến đây.
Dạ, việc tôi cần là việc chi vậy cha?
Cũng bởi cơ mưu hiểm nguy sâu sắc nên lão đây phải lo âu thắc mắc. Vì tình bàn quốc trưởng với quận nương nên Dương Thao phải hết lòng liều nhắm mắt chẳng kể gian lao rước nàng về thay thế cho phụng giao.
Dạ dạ, ơn lão quan như trời cao bế đồng, nếu con mà giết được định ta thanh thì kiếp ngựa trâu con xin báp ba bồi, nguyện đời đời hầu hạ lão quan.
Bởi thế nên lão mới ráng tâu giữa trào, xin thanh hoàng tư hôn cho cả hai.
Nghiêm phủ ơi, bởi thế cho nên ngày đêm con hằng khẩn với dòng linh chàng ô hát lợi giúp cho Phi Long thủy chung không đội tanh giết địch thanh trả quán cho chồng. Thế mà suốt cái đêm nay thiếp phải chịu cô phòng, càng ngày đợi tân y lang lòng vàng thêm yêu nghi hắc suốt canh y thâu. Do đó nên tiếp muốn tuốt gươm sáng tìm mì địch thủ, xong tiếp ngại diệt nghe chẳng thành mà tiếp bị phải cầm lối đạo cùng chồng.
Phải sợ vậy là phải lắm, hễ nóng là dại, dục tốc là bất đạt, phải chờ cơ thuận tiện, phải giả quy giả thương, giả chiều yêu mến, giả ai ân nồng hậu, ca mê mồi ca sẽ mắc câu, hùm tham thật hùm kia xa lứ rập.
Dạ thưa cha, lời cha dạy rất nên hữu lý, nhưng mà đạo thờ chồng đáng nắng giữa lòng son, thù hận ấy chưa tan trong huyết quản, thì dễ chi qua đò ân ái, dễ gì múa chuột được lẳng lơ sao cha?
Không, quận nương nên xét kỹ đó mà coi. Nào cha có bảo con quên lãng thù nhà để vui riêng niềm loan phụng đâu, mà con nên nhớ đối với địch thanh muôn diệt đều phải giả, muốn lừa người con phải quyền biên sâu xa, dẹp bỏ đi hận tuổi đã qua, để tạo cho kỳ được cả ba điều lợi kia mà.
Tạo ba điều lợi là thế nào, xin cha giải bày cho con rõ.
Đây, lợi thứ nhất trừ địch thanh, phò má chồng con sẽ ngẫm cười nơi chinh xuôi. Còn như lợi thứ hai, quận nương đã vẹn được nghĩa cha, còn được ơn bàn quốc trưởng kìa chứ.
Thưa cha, còn lợi thứ ba?
Đây, lợi thứ ba là Tây Liêu sẽ chiếm được Trung Nguyên.
Thưa cha, nếu như vậy thì lợi thứ ba rất to tát kỳ phi thường. Chắc ngoài ra cha và bàn quốc kỳ trưởng chưa ai nhìn thấy đó. Nếu Trung Nguyên đã mất đi một trang anh hùng họ địch, thì Tây Liêu quốc sẽ quay hùng thông tin dễ như trở bàn tay.
Mưu kế của cha con ta sắp bài dễ gì ai rõ ai hay. Chừng đó trên mảnh đất này quyền binh nào có ai. chỉ có cha với họ bàn thâu tung giữa trào ca. Vậy nghe cha hỏi, mưu kỳ nữ thế nào, con khá trình bày cho cha rõ.
Dạ, xưa Triệu Dương tuy tử, để quy phi phê chiêu trạm trịnh năng, thì nay kỳ độc nếu cần, con cũng phải mượn rượu để trừ địch thanh mới tiện đó cha.
Hay, hay lắm. Như vậy thật là hay. Nhưng mượn rượu để làm cho kẻ anh hùng lực tận vẫn chưa đủ, mà con phải cậy hương tình để ép gã say mê say mệt nữa kìa. Có phải vậy không con bằng lòng không chứ?
Dạ con bằng lòng, được rồi. Để con truyền cho A Quần kiếp bài yến tiệc. Quân hầu,
dạ,
hãy sang mời địch Dương gia cho bà hầu chuyện đấy nha.
Dạ.
À, phu nhân ơi, rượu giao bôi ta nhắm đã sai rồi. Rồi rót chi nữa, bà yến đi, phu nhân còn rót mời ta chi nữa.
Sai thì sẵn cô phòng loan ngang nghỉ, cô thiếp đi âu im quạt hầu, cô sao đâu mà ngay.
À, sẵn phòng loan ngang nghỉ, uống thêm chén nữa rồi nghỉ ha phu nhân.
Dạ còn ba chén này nữa, thiếp xin mừng thương công đắc thắng, nỡ nào địch Dương đành phủ lời thiếp hay sao.
Uống cho phu nhân vui chứ. À, phu nhân, sao mà lòng ta buồn bã tiếc thương cho một trang thượng tướng của Tây Liêu vì ta mà bỏ mạng.
Thôi buồn bã mà chi thương tiếc mà chi vậy, chàng hãy uống đi ba chung rượu thượng để lãng quên lòng vọng tưởng chốn mi xa trường. Thiếp phi cũng xin cạn chén men y nồng để cùng chàng sớt khi chia thương tiếc cho lòng tiếp khỏi giận dơ nhớ cảnh hải hùng. Mà ngoài trăng đẻ đã diễn ra bao cảnh đầu lâu phải đổ và làm chú thiếp thêm đau đớn vô cùng.
À, thôi ta sai quá rồi phu nhân.
Sai thì nằm nghỉ, thôi để thiếp đưa thương công vào phòng an giấc nha.
À, đi đi.
Địch Dương ơi, Địch Dương. À được rồi, bư địch thanh, giờ bao hận đã đến, ta phải giết người để trả thù chồng.
Chả chả, hãy cho phụng giao độc phụ.
Ai là độc phụ? Chứ ta chẳng phải sát phu, chỉ biết rằng thù là ta phải rửa.
Phụng giao, sao bảo rằng thù hả quên tình phu phụ? Sao bảo rằng quán hả giết nghĩa phụng loan hay sao à, phụng giao?
Ai phụng loan chi rằng nghĩa, ai phu phụ đó rằng tình. Ta một thầy chứng có cao minh, sát tặc tử.
Chả chả con tiện tì, chớ trách ta độc thủ.
Dạ khải tâu thiên nhan.
Đều chi Dương hình bộ.
Dạ khải tâu thiên nhan, thần nghe rằng lực nước như trăng rằm xoay sáng, phép vua như thước ngọc cân vàng. Công nên thưởng, tội phải trừng, quân pháp bất dĩ thân, mới gọi rằng công lý, có phải chăng bệ hạ?
À, Dương hình bộ phân qua rất phải.
Tâu bệ hạ, thế mà địch thanh ý quyền quốc thích, cậy thế hoàng thân, giết phụng giao con của hạ thần, khinh triều chánh thị quân như bất lực. Như vậy là công hay tội vậy á bệ hạ?
Giỏi cho địch thanh, hay cho địch thanh. Nghe quá bừng lửa vậy, xét lại quyết xung tâm. Địch thanh,
dạ,
phụng giao hạ tội nhận xét chi, hãy mau trận tấu giữa đơn trị sự thật.
Giả giả khâu đầu tâu thanh chúa, nhờ lưỡng bể bao dung. Tội của thần nông nải hành hung, là vì bởi con ác phụ toan giết chồng lúc canh khuya. Thần đang an giấc đẹp mơ màng nghe tiếng phụng giao rằng giết địch thanh để bao thù chồng. Thần đây mới hải kinh vội giả quay mình, rất may cho thần tinh khỏi lưỡi gươm hiểm độc, là nhờ hồng phúc thanh hoàng nên thần hạ được tồn sinh. Thần đã nghi rằng phụng giao chẳng phải con của Dương Hình Bộ, vậy mong ơn cửu trùng tra xét lại cho phân minh.
Dạ muốn tấu bệ hạ.
Bàn khanh muốn tấu rỗi đều chi?
Tấu bệ hạ, như phụng giao là gái thanh xuân, chồng chưa có sao gọi là bao quan? Có phải địch thanh tiệm lời du phán, đối với triều đình thật đang phân thây? Như vậy là tội khi quân, tội ấy vậy đây. Địch thanh phải gia hình đền mạng đó bệ hạ.
Đào Võ Quân.
Dạ. Yeah.
Y lệnh quả nhân trói tội phạm pháp trường xử trảm.
Dạ. Yeah.
Khoan, Đào Võ.
Dạ. Yeah.
Có ta là Bao Thị Chế Hội Trào, vậy định đãi chờ ta đó nha.
Dạ. Yeah.
Trương Long.
Dạ. Yeah.
Triệu Hổ.
Dạ. Yeah.
Địch thanh ai khỏi án gia hình, ta bao chuẩn pháp đình tra xét. Vậy Triệu Hổ mời Dương Hình Bộ.
Dạ.
Yeah. Trương Long cấp triệu địch thanh.
Dạ.
Còn Tử Yến A Quần.
Dạ.
Ta hỏi đây, giả phụng giao là gái có chồng, sao Dương Hình Bộ lại còn ép gả cho địch thanh, lại chịu phần thứ tiếp lễ chi vậy?
Dạ, phụng giao là gái lành còn đợi giá, giường hạnh hải còn hương, 18 xuân kính cổng cao tường, chớ nào đã can thường từ trước.
Thôi thôi đừng gian dấu mửa chớ cơ cầu. Đổng Liêu.
Dạ.
Hãy ta tấn con hầu xảo nguyệt cho ta.
Dạ. Khai đi.
Ôi trời ơi, Bao đại nhân ơi, thôi để tôi khai, để tôi khai.
Ừ, khai cho mau.
Dạ dạ, bởi tiết kỳ xuân năm mươi trước hoàng thần bầu Dương đi thao, có đem người ở Tây Liêu.
Dương Hình Bộ giỏi cho Dương Hình Bộ, chẳng kiêng phép nước, hãm hại trung luôn. Vậy chứ mưu mô này ai đứng chủ trương? Tử Yên.
Dạ.
Hãy tường cho ta rõ.
Dạ dạ, phận hèn đâu sáng tỏ, mưu mật của kẻ cao, nhờ đại nhân hỏi lại phụng giao mới rõ được sao là tà chánh.
Ủa, phụng giao nào đã gả cho địch thanh, còn phụng giao nào nữa bảo ta tra gạn? Tử Yên.
Dạ.
Hay ngươi cả gan ngạo mạn, trước mặt ta còn dám khai mang? Mau nói rõ ràng phụng giao còn hai thác.
Dạ dạ đại nhân ơi, phụng giao thật hãy còn bên Dương phủ, chắc giờ đây nàng đang khổ trăm chiều. Còn người đã thác kia chính là công chúa Tây Liêu, vua bằng quốc trưởng gửi cho Dương Hình Bộ.
Ủa, sao lại có bàn hồng sen vào đây nữa? Sao người khai rằng chẳng rõ kẻ chủ trương? Mà thôi, đại sự muốn tỏ tường thì tiếc bá đâu.
Dạ.
Mau đến Dinh Hình Bộ mời cho được phụng giao, rồi trở lại đây mau cho ta lấy khẩu cung Lai Trầu Kiến Gia ra nha.
Ủa mà.
Dạ dạ, ai nữ Dương Hình Bộ, tên đặt phụng giao, ra mặt bao đại nhân chờ linh.
Thế ra nàng đây là phụng giao, vậy còn phụng giao nào đã thác? À, có phải do bạn Hồng mưu sự gây tội trạng cho cha nàng, gái Tây Liêu xin giữa trào đàn, nài ép gả cho Bình Tây họ Địch hay chăng vậy?
Dạ dạ trăm lại đại nhân, ngàn lại đại nhân.
Thôi thôi đừng lại lục giang sinh, ta đã rõ mưu tàn gian của gã Dương Thầu. Vì tham quyền quái giàu sang, đành đem giả phản loạn gieo quả cho Địch Thành bỏ mình để thỏa lòng căm hận.
Dạ bởi vương phủ tuổi cao trí giám, nên phải làm nghe mưu sâu hiểm của gian thần. Hiền mẫu tôi cũng có ngăn cản bao lần, nhưng phụ thân lại báo rằng từ trước đã thọ ân bằng quốc trưởng, nên buộc lòng phải nhận công chúa Tây Liêu trao tên là Phụng Giao Ái Nữ, để nhờ thiên tử chủ hôn gả ép cho Bình Tây nguyên soái.
Rồi sao nữa? Vì cớ chi bàn hồng lại muốn gả Phi Long cho họ Địch?
Dạ, dạ ấy chẳng qua bởi Phi Long muốn trả thù chồng là người ô hắc nghi lời, nên phải đến Trung Nguyên nhờ ngà quỷ cây của bàn hồng. Ai hay trời bất dung gian, Phi Long lại bỏ kiếp Phi Ma Hồng. Lời thật thiếp đã khai ngay, chánh tà đã nghi rõ. Xin ý bao đại nhân mở lượng hải hà cho Phụng Giao này thế tử cho chân.
Nếu quả bàn hồng tư thông ngoại quốc, thì phen này bao chuẩn quyết chẳng tha. Vậy án kia muốn rõ chánh tà, ta phải khám nghiệm tử thi trước đã. Dạ dạ thần bao công phúc chỉ, đã tra xét phân minh, Phụng Giao kia là Phi Long công chúa tra hình. Từ Liễu Quốc đến Vinh Bàn quốc trưởng, tài chính lỗ tử thi đã khám nghiệm. Bản an kia để dưới điện tiền, nhờ thánh chúa Liễu Tường răng phạt.
Bao hiền khanh ơi cứ xem qua chương biểu để trình, chẳng riêng chỉ có ba người mà quá nhân đây cũng đành có tội. Thôi thôi thì phần chủ hôn bất lực, trẫm xin chịu lỗi. Vậy hiền khanh cứ hài tội ra đi, cho đúng lẽ công cho khỏi chinh công ly đâu bao hiền khanh ơi.
Dạ phận bày tôi đâu dám hài tội vua, vậy sẵn đây có thái hậu kim triều, tình ly ấy chờ lệnh trên phê phán giữa triều đình. Có chỗ ba văn bàn để sáng tỏ luật hình trắng thiên vị chi ai, chớ thần đây nào dám ý thị nghìn ngang, bia lời dị nghị của trăm quan.
Dạ bởi con đứng chủ hôn mà không phân biệt được gian tà, tội trạng ấy nhờ mẹ già quyết ta định giùm con.
Này Dương Nhi,
dạ
theo mẹ xét thì giả như Địch Thành chỉ có tội bất minh, để Phi Long lẫn lộn với quân tình, lối Dương Nhi chủ hôn lễ cưới ta nghĩ thì xét tình ly, vì quá tình mới lầm tôi gian, lẽ là chiếu nghiêm hình. Xong nay tình tan truyền Dung Tha. Còn Dương Thao, xu hướng họ bàn tội đang phân thay, nhưng lấy lòng nhân mũ cũng bỏ qua cho đó. Đổ lưỡng đà sang tỏ, chẳng ai có dừa giả bao hiền khanh hay chăng vậy bao hiền khanh?
Dạ đức thái hậu bao la trời bể, hả thần đâu thể cưỡng lời.
Dạ tâu mẫu hậu, còn tội của bàn quốc trưởng, xin mẫu hậu lấy lòng nhân mà xét xử.
Bàn quốc trưởng nào kìa, có phải ông ấy là ông quan cực phẩm, áo rộng mũ cao, lưng dài vai lớn, là cha vợ của vua, là cha ruột của bàn quý phi, tên tộc là bàn hồng hay chăng vậy Dương Nhi?
Dạ tâu mẫu hậu phải.
Ừ, phải. Thế mà ông bàn quốc trưởng đó ông ngồi ở chỗ nào mẹ không thấy vậy à, Dương Nhi?
Dạ dạ tôi mẫu hậu, ông này là bàn hồng đấy mẹ.
À, thế ra nãy giờ ông ngồi ở trên cao chót vót thì bảo làm sao mà thấy mặt cho được. Chà chà, bây giờ có ông quỳ một bên tôi mới rõ là quý tướng thật đang mặt đại thần. Vậy mời ông răng quỳ xê tới đây mà nghe tôi bảo đây này. Ý, thật tệ cho mụ thì thôi à. Ai đi tử nãy giờ ông bàn quốc trưởng ông mộp chờ bên Long ỷ mà mụ quên chưa thủ lễ quân thần. Có vậy quốc trưởng hãy vui lòng ngước mặt lên mà nghe mụ hỏi thăm đi nha.
Dạ.
Từ ông được sắc phong thừa tướng đã biết bao lần lân quốc nhiễu nhương, chẳng rõ nhờ ai ra trong vững biên cương cho ông thừa tướng được đường đường giống gia vậy à, ông?
Dạ nhờ Bình Tây Dương.
Còn như mới đây ai khổ nhọc Bình Tây dẹp loạn cho thân tộc họ bàn bỗng lộc cao sang vậy à, cha vợ của ông vua?
Dạ thưa, cũng nhờ Bình Tây Dương.
Ờ, nhờ có kẻ trồng cây cho ông ăn trái xong lại dông ân trổ mặt hại người, rồi thoáng như gặp cơn binh lửa tơi bời, ông có thể cầm quân giết giặc được chăng vậy à, ông bàn quốc trưởng?
Dạ kinh thưa, chắc không được.
Ủa lạ chưa? Không được thì triều đình nuôi ông có gì cho dân quốc? Dương Nhi, giỏi cho Dương Nhi khéo ngồi trơ như bàn thạch, hay là con trách mẹ để hành tội ông nhạc gia? Dương Nhi, sao chưa nã tróc đứa gian tà? Thế khi con còn bảo mẹ phải lãnh phần đao võ nữa hay sao chứ?
Dạ dạ con trăm lại mẹ ngàn lại mẹ, xin mẹ lấy đức từ bi mà ban phước cho quốc trưởng được sinh tồn. Tuy là người còn đây song chẳng khác chỉ là một kẻ mất hồn, bởi bàn quốc trưởng đã biết xấu hổ ăn năn. Mẹ, mẹ xem kìa, tuổi đã già 70, râu dài trăm gối mà còn quỳ bên chân của mẹ thì có lý đâu mẹ chẳng niệm chút đi từ tâm mà dung đi tha cho một kẻ biết đi lỗi lầm.
Gian tà sâu mọt, tha sao được mà tha, nhưng nể dạ Dương Nhi, tội tử đó mẹ tha trước triều đình gian cấp. Này ông bàn hồng,
dạ,
trước mặt mũ lấy lòng độ lượng giữa triều trung dung thư cả ba, thôi thì tội nhà ngươi mũ hứa bỏ qua để cho đó cải tà quy chính nghe không?
Dạ dạ thăm ơn mẫu hậu, nguyện kiếp kiếp giữ mình chẳng dám còn gian nịnh. Dạ dạ nhờ mẫu nghi soi sang quang minh, lại lấy đức triều đình tha cho tội đầu rơi khỏi cổ. Một lần đã biết hổ, đời đời kiếp kiếp nguyện tu thân, vậy xin cho kẻ tội thần đền ơn bà ba lại.
Dương Nhi con,
dạ,
lệnh mẹ phan bãi trào ba quan hồi tư thất đấy.
Lệnh
nha,
lệnh mẫu hậu bãi trào.
Ngủ đi con ha, ngủ đi con. Con tôi giỏi lắm mà, ngủ đi con. Ủa, ai gõ cửa kìa? Ai gõ cửa đó?
Mở cửa tôi nè. Tôi là cai tổng thân đây, mở cửa mau đi.
Trời ơi, cai tổng thân đi đâu giờ này kìa?
Mở cửa, mở cửa.
Dạ, 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 để tôi mở. Dạ, chào thầy ạ.
À, chào cô. Tôi đến đây khuấy rầy cô về giờ này là có chuyện cần phải cho cô hay. Chuyện anh Minh chồng của cô đó, thiệt khó lòng lắm. Hôm mới bị bắt tôi tưởng anh không có tội gì, ai dè đem ra tra khảo anh thú nhận anh là nghĩa quân của Trương Công Định, cô coi có khổ hay là không.
Dù sao việc của chúng tôi thì để chúng tôi lo, còn thầy đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này
là... Ấy, tôi biết, tôi biết. Nhưng trong khi anh Minh đã bị giam vì mang trọng tội, tôi lấy làm ái ngại. Nhưng việc tại trời biết liệu làm sao.
Thưa thầy, chồng của tôi nghĩ là kẻ hiền lương, vậy mà quân thất đức bất nhân, nó đặt điều nghe du cáo người ngay.
Thôi cô ơi, cô có chửi thì anh Minh cũng không được về đâu. Cô phải liệu làm sao. Nghĩ đến cuộc đời cô trước là hơn. Cái tội làm loạn, ảnh ở tù chắc phải chung thân. Còn cô thì tuổi còn xuân, không lẽ đợi chờ cho tới mấy mươi năm.
Thầy ơi, dầu rằng đợi chờ trong tuyệt vọng, tôi vẫn ráng sống để mong một ngày kia họ phố châu. Rằng trời đất chỉ công mới không mới phụ người. Xưa nay chồng tôi là người làm ăn chân, tất cả xóm riền cô bác đều thương. Vậy mà quân ác đức bất nhân, nợ nhận tâm bài đều du quan giá hòa. Trời ơi, ông ở trên cao sao không ngó xuống để làm chi những đứa bảo tàng.
Nãy giờ cô chửi xiên chửi xéo, mà chắc cô ám chỉ tôi phải không? Tôi đến đây đêm nay đâu phải nghe cô chửi. Nè, bốn bề vắng vẻ, tiện cho cô suy nghĩ coi nên bằng lòng với thằng cái tổng này hay là chờ đợi thằng tù khổ sai mãn kiếp ngoài cung nô.
Có kìa, có kìa thầy, thầy cái.
Đừng lá, đừng lá, không có ai nghe đâu, đừng có lá.
Minh, kìa, bác Năm, bác làm sao vào được trong này?
Nhờ có cái thằng cháu làm mã tà, nó quen với ông cai gác khám ở trong này,
nên tao năn nỉ đi vô thăm mày cho đỡ nhớ. Thôi bác Năm mà, phần số của tôi đã như vậy, bác có buồn cũng không ít gì. Vợ con tôi ở nhà vẫn mạnh hả bác Năm?
Thôi mày ơi, mày đừng có hỏi nữa.
Sao vậy? Có chuyện gì vậy bác?
Từ khi mày bị bắt, đêm nào cai tổng thân nó cũng qua bên nhà mày để ve vãn vợ mày. Rồi không biết trời xui đất khiến thế nào mà mày bị giam 6 tháng thì vợ mày nó cũng có bầu hết 5 tháng rưỡi. Ủa, sao cái chuyện động trời vậy mà tao nói cho mày nghe rồi mày làm thinh vậy Minh?
Bác Năm ơi, tôi biết nói làm sao khi tôi là một tên tội phạm, còn vợ tôi thì gái đôi mươi tuổi giữa xuân thời. Có mấy ai biết được lòng người. Người ta phao du cho tôi là tên phiên loạn, và đành làm giết chết cuộc đời tôi. Mai mốt đây người ta sẽ đưa tôi xuống tàu ra công đảo, thì có ai đâu giải khờ gì mà chờ đợi người chồng tù tội mấy mươi năm chịu cảnh lưu đày.
Minh ơi, tao thấy mày đau khổ bỗng tao nhớ lại đời tao. Nào có khác chi mày, hồi trước vợ tao nó cũng như vợ mày chứ mấy thứ. Năm đó trời nắng hạn mất mùa nghèo đói quá, tụi nó rủ tao đi ăn trộm, tao cũng nghe theo. Ai ngờ vừa đào hầm vô được ở trong nhà thì chủ nhà hay được tri hô lên, rồi nắm chóp giọng tao vô tù ở 6 tháng. Mày ơi, nhức nhức tại tù như thiên thu tại ngoại, tao đếm từ ngày từ bữa sau khi mãn hạn về thì vợ tao nó cũng vừa cuốn gói theo trai, vẫn cùng tính giết cả hai. Suy đi nghĩ lại tao rài bỏ qua, nào ngờ trời đất chẳng tha, ngày nay tụi nó đã ra ăn mày.
Bác Năm ơi, sau khi cháu bị đày đi rồi, bác ở nhà coi chừng có đổi giùm thằng Hoàng con của tôi nghe bác.
Mày đừng có lo, con của mày nó là cháu của tao. Thấy tình cảnh của mày mà tao không cầm được nước mắt.
Họ súp lê ba tàu ra biển bắt tay anh dịnh sông sắc nước mắt nhỏ xa. Ngước mặt lên tôi hỏi thử ông trời già, ông ở trên cao mà ông có biết bụng đàn bà nay đổi mây thay.
Anh Minh,
cô còn gặp mặt tôi để làm gì?
Em hay tin hôm nay người ta sẽ đưa anh ra côn đảo, nên em đến đây để cùng anh gặp gỡ phục chia ly.
Phục chia ly, phục chia ly, tôi cô nén giả sầu bi, cô cứ về tận hưởng cuộc đời sang cả.
Em đâu phải kẻ thay lòng đổi dạ, bởi thương con anh gượng sống đến ngày nay.
Tôi là một kẻ không may, nhìn cô tôi chỉ thở dài mà thôi.
Anh ơi, sợ gì em không đủ can đảm quyên sinh để bảo toàn tiết giá, vì thương đứa trẻ thở là giọt máu ân tình. Đứa trẻ mà chúng ta đã tạo cho nó nên hình, anh thì mắc dòng lao lý, nếu em thác rồi ai bảo bọc dưỡng nuôi. Thế nên em sống gượng đây cũng chỉ vì con, chứ em đâu phải lòng thú già lăng, chẳng biết câu nghi luân thường đạo lý, và chẳng hối hận khi nhìn thấy mặt chồng.
Tiếng còi tàu trôi giang dục thúc như chia cắt mối tình của tôi với cô đứt đoạn từ đây. Và nó cũng nhắc nhở cho tôi nhớ rằng ngày này giờ này tôi là một tên tù khổ say ngoài quán đào. Tôi sẽ làm quen với bão tố của biển khơi, và nó giết mòn tôi thanh xuân trong đề lao ngục đá, để cho cô vui đời sang cả, và ngửa nghiêng trong nhung gấm bạc vàng. Thôi thôi tàu kêu neo rồi, cô lo trở lại sông đời vẻ vang, còn tôi là một phạm nhân sống thừa bởi những chén cơm lao tù.
Thâm thoát đã 15 năm trời, thằng Minh nó vẫn mang an lưu đài ngoài côn đảo. Tháng năm dài nghe gió bão lòng trùng dương, vợ của nó thì đang sống trong cuộc đời sang cả âm êm. Chỉ thương cho thằng Hoàng, thằng cai tổng là cha ghẻ mà nó cứ tưởng là cha ruột.
Ông Năm, bữa nay sao coi bộ ông buồn quá vậy ông Năm?
Tôi có buồn cái gì đâu, cậu đi đâu mới về đó?
Dạ, tôi lên chùa thăm cha tôi.
Thăm cha cậu à?
Ủa, sao ông cười? Tôi thăm cha tôi thì có gì lạ mà ông cười? Mà ông cười với một vẻ khó hiểu quá vậy ông Năm?
Cậu Hoàng.
Dạ.
Đáng lẽ tôi không nên đem chuyện này nói cho cậu nghe, sợ cậu buồn mà bỏ lỡ việc học hành. Nhưng tôi thấy cậu hôm nay tuổi đã trưởng thành, cũng cần cho cậu biết đâu là nguồn cội. Cậu Hoàng.
Dạ.
Cha của cậu hiện còn đang bị lưu đày ngoài côn đảo.
Trời.
Còn cha này,
sao ông Năm?
Chỉ là cha ghẻ mà thôi.
Trời. Trời ơi, tại sao mẹ của tôi nỡ bỏ cha tôi, đành tay ra khi chồng mang tù tôi.
Cậu Hoàng ơi, mẹ cậu quý mến chồng con nhưng vẫn đi tay ra. Ấy chẳng qua là hai chữ kim tiền. Mẹ của cậu trước kia ai cũng khen là một đứng vợ hiền, Nhưng đàn bà cậu biết mà chồng bị tù tội thì buồn khóc lai rai, ba sợ cho có chừng để che mắt thế gian. Chớ cậu có biết đâu cha ruột cậu là Trần Văn Minh hiện còn bị lưu đày ngoài côn đảo, còn cái tổng thân chỉ là cha ghẻ kẻ đã nga hại cho người lương thiện phí ngựa nghiêng và tan nát gia đình.
À, thì ra cái tổng thân đối với tôi chỉ là cha ghẻ.
Phải, cha cậu gì đâu phải ở tù rụt xương, bị ăn khổ sai lưu đày ngoài côn non, nó lại đang tâm nài qua ép liễu mẹ cậu tham chữ giàu sang nên ưng kẻ ác gian.
15 năm qua như cơn ác mộng, nhờ ông nói lại cha mới đó đầu đuôi, kẻ thù xấu lại kêu là cha ruột, nhớ lại thân cha khổ sai ngoài côn đảo, thật cháu đây đau xót khôn cùng.
Chuyện xưa tôi đã nói rõ rồi, vậy bốn phận làm người cậu tin cách nào nói thử tôi nghe coi.
Được, được rồi, ông sẽ coi tôi trả thù.
Cậu Hoàng đứng lại.
Thưa bác, không dám nào, nhờ bác cho cháu xin miếng nước lạnh để giải khát.
Được, lưu nước trước sân đó, chú cứ tự nhiên. Chú em ở đâu đến đây?
Bác Năm, bác không nhìn ra cháu sao bác Năm?
Chú em là ai mà...
Trời, thằng Minh đây mà.
Sao nãy giờ mày không nói, mày về hồi nào đó?
Cháu mãn tù về năm sau bữa rày, kim hết sức mà không gặp bác. Sao, vợ con cháu mạnh giỏi hết hả bác?
Vợ của mày thì trời đánh bãi búa cũng chưa chết nữa. Còn cái thằng Hoàng con của mày, tao mới làm cho nó một trận này.
Việc gì mà bác lại gây với nó?
Tao gây với nó vì nó là thằng có hiếu, nhưng không có hiếu với cha mà lại đi có hiếu với kẻ thâm ngà thù. Từ mày bị đại đến nay, tao tính kỹ ra là 15 năm chẳng. Vợ của mày vẫn bình yên với nhà cao cửa rồng, còn thằng cai tổng thân thì nó đã lên chùa thi phát quy y. Sau 2 năm chung sống, vợ của ngã mày sanh một gái tên gọi là Quỳnh Hoa, còn thằng Hoàng học giỏi lại là thằng có tư cách nết na. Nhưng nó có biết đâu với kẻ ngã thù cứ gọi là cha, tao thì hay tới lui và chỉ bảo lời hơn lẽ thiệt. Nhưng chuyện của mày 10 mấy năm trường tao chẳng có hở môi, mới hồi xóm mai vì bực mình nên tao nói rõ đầu đuôi. Tao thấy nó nổi sung và tìm thằng cai tổng thân để mà rửa hận. Tao giác đạt mây phen nhưng mà tao xem nó chẳng có bằng lòng. Chuyện này mà đổ bể thì rõ ràng lỗi ấy về tao.
Bác hãy chỉ cho cháu con đường nào đến nơi Phật tử, cháu tìm cho gặp kẻ thù và cũng được gặp gỡ vợ con.
Anh Hoàng, anh đi đâu đó?
Đi lên chùa.
Anh lên chùa thăm cha hả? Anh cho em theo với.
Thôi, đừng có làm rộn, để người ta đi nè.
Coi, sao hôm nay anh lại gắt gỏng với em? Kìa, anh cầm dao, anh định...
Định gì rồi đây sao biết? Không có anh em gì hết á, gian ra không?
Anh Hoàng, em gian anh. Hồi sớm mai em đã lắng nghe câu chuyện của ông Năm nói lại với anh cả rồi. 15 năm trước, cha đã gây nên tội ác, nhưng ngày nay cha là một kẻ tu hành.
Một người như cha thì tôi biết kiếp nào mới thành. Nói vậy ở đời hãy làm ác đi tu là hết tội hả?
Nhưng cha đã ăn năn cải hối, mượn thiền môn ngăn lối bụi hồng. Cải kinh dưa muối nâu sông, tìm nơi am vắng xa dòng thời gian.
Nhưng bổn phận làm con anh phải lo báo đền chữ hiếu, tại vì ai nên cha anh phải chịu cánh lao tù. Đối với cha em anh nặng mối thâm thù, em đừng dội cho rằng đi tu là hết tội, tu là thành Phật thành tiên. Chớ em không nhớ câu chưởng qua quần đắc qua, chưởng đậu quần đắc đậu, thiện ác đau đầu chung hữu báo, cao phi viễn tẩu giả nàng tàn.
Hoàng em gian anh, đành rằng bổn phận làm con là phải trả thù cha. Nhưng anh không thể trả thù một người đã nuôi dưỡng anh mười mấy năm trời, dạy dỗ anh đều hơn lẽ thiệt. Cha có lỗi là có lỗi với người trên trước, chứ đâu có lỗi gì với đứa con yêu quý như anh. Em khuyên anh hãy nghĩ suy cho kỳ, kẻo mang câu thất kinh với người cha đã biết ngăn nắng nên tìm chốn tu hành. Anh hãy để yên cho cha được rảnh răng để trau dồi kể kinh đạo lý. Đừng khiêu lại đống tro tàn mười mấy năm trời đã nguội lạnh từ lâu.
Thôi em đừng nói nhiều, món nợ 15 năm giờ đây anh phải trả, giang ra cho anh đi.
Anh Hoàng, anh Hoàng.
Ôi nay Phật tử nghe chuông chiều mở sớm, mượn cửa thiền xa lánh bụi trần gian. 15 năm giấc mộng kinh hoàng, biết bao thuở khơi vương mang dòng nghiệp chưa.
Ông
kìa Hoàng, con lên đây thăm cha đi à?
Thăm ông à? Không, tôi đến đây để thanh toán một món nợ. Ông đừng xưng cha, bởi tôi không phải là con của ông mà.
À, thì ra
Không thì ra gì hết á. Ông tưởng ẩn tu trong lớp áo nâu sòng là ông gột rửa được tội tại trời ngày trước hả?
Hoàng, nếu chuyện cũ con đã biết rõ thì mặc tình con cứ giết cha đi. Nam mô A Di Đà Phật, mong nhờ nơi Đức Phật từ bi, xin giải thoát một linh hồn đau khổ.
Vậy thì ông hãy coi đi.
Quan hoàng con ơi hãy ngừng tay, nghe lời cha phân tỏ, đừng nhẫn tâm giết hại kẻ tu hành. Nơi đảo con non nghe sông vô bên gành, sau những đêm nằm co trong kham lành, cha hằng nghiền ngẫm câu quan gia nghi giải bất nghi kiết. Huống chi người đã hại cho gia đình ta tan nát ngày nay, đã biết ăn năn cải hối nên đã gọi thân dưới bóng Phật đài.
Trời, ông là cha của tôi đây sao?
Phải, cha là Minh mới mãn tù về tìm con đây.
Anh Minh, tôi không ngờ anh còn sống sót trở về đây. Đứng trước mặt anh, tôi không biết lấy lời lẽ nào để bào chữa cái tội tại trời 15 năm về trước. Hôm nay thằng Hoàng con của anh đã trưởng thành, anh thì được trở về xứ sở. Anh hãy giết tôi đi, giết tôi đi để rửa hận cho hả dạ, và để tôi sau khi nhắm mắt hồn mẹ của tôi cũng thơ thới nhẹ nhàng.
nơi đây tôi mới biết cầu thiện ác đau đầu chung hữu bao. Năm xưa gieo giống không hiền cho nên hướng quả lụy phiền ngày nay.
Ông, nếu ông muốn nhận tội lỗi của ông, mời ông quỳ xuống đây nè mà xem tôi đã quán.
Khoan, Hoàng, con ơi, quán trả quán biết bao giờ mới dứt. Mẹ phiền con hãy gạt bỏ mối thù xưa. Anh Minh ơi, 15 năm như một giấc mơ, người năm cũ bây giờ còn gặp mặt.
Kìa bà cũng đến đây nữa à. 15 năm rồi mộng cũ chưa tàn, hương tình đã lạc. Tôi vào trong ngục tôi thì bà được vào đài ra cắt. Tôi làm một tên tù thì bà cũng làm được một bà cai. Bà nhìn tôi, bà có thấy giãn dài hay bà còn tự đắc vì trường đời bà đã thăng vị bà?
Mình hãy mắng nhiếc tôi đi, vì tôi là người yếu hèn nhu nhược. Bởi thương con nên chịu mang tiếng bội tình. Ông, xin ông nhẹ lời cay đắng với mẹ tôi. Anh Hoàng, anh đừng ngỗ nghịch với cha mà mang lỗi.
Qua con, cha là người có tội. Mấy năm trời sâm ngôi, những môi quan khiên còn đeo đẳng đến ngày nay. Anh Minh, Hoàng con, nếu hai người không chịu giết tôi thì tôi tự tử để đền bồi tội ác.
Khoan chơi, 3 năm qua cha đã ăn năn hối ngộ, sao cha còn toan làm cho máu đổ chung âm thiền. Mẹ ơi, xin mẹ hãy vì con mà gạt nỗi ưu phiền. Ông Minh, có lẽ ông cũng sẵn lòng đại lượng mà gỡ dòng nghiệp y chướng quan khiên. Anh Hoàng ơi, em gian anh, dù sao em với anh cũng là tình nghĩa anh em. Còn cha tuy không sanh nhưng có dưỡng, ngày ngày hôm nay anh mới được ghi nên người.
Chùa tầng tiên điểm ngân nga, nguồn lửa hận lòng cha đã dập tắt. Hoàng con, 15 năm mới trở về nỗi địa, cha rất đổi vui mừng vì được trông thấy mặt con. Vậy con hãy theo cha về quê nỗi nao nương, vui với cảnh ruộng vườn rẫy bay. Còn bà, tình duyên của tôi với bà từ lâu đã chấm dứt, thì nay cũng đừng nhắc lại mà làm cho tôi thêm đau xót ê chề. Hoàng con ơi, cha không thể lấy máu rửa hận, bởi có câu quán thù nên mở không nên buộc. Thiền môn vắng tiếng chuông chùa trần, ai gạt bỏ hận thù từ đây.
Cánh mây rụng tơi bời trên mặt đất, một chiều xuân gió búc động ngàn hoa. Đàn chim bay trên đỉnh núi xa xa, lẫn trong đám cây và sương điểm trăng.
Thưa cha, bình trà nóng con pha nãy giờ sao cha chưa vào uống, mà trên gương mặt cha lại lộ vẻ u sầu.
Quanh con ơi, cứ mỗi độ xuân về mái rụng đầy sân, cha lại nhớ đến con người phản bội. Mẹ của con là một người mẹ dạy đầy tội lỗi, bỏ quê nghèo bỏ luôn cúc vườn mai. Cha nuôi con suốt 8-9 năm dài lòng thương nhớ mỗi lần xuân trở lại.
Vậy chiều nay con hãy đông hết mi nhanh mai vừa hé nụ để bán cho thiên hạ đón xuân về. Cha không còn đứng mong ai dưới cõi mây già, con hãy nhớ mấy lời cha dặn đừng hy vọng hảo quyền, đừng mơ mộng viển vông. Con ơi đường đời là biển hận mênh mông rất đổi, như cha đây còn phải mang một vết thương lòng, huống chi tuổi trẻ như con rất dễ bị lạc lầm xa ngã. Con hãy đông mây hàng mai này đi, vì mỗi lần mai nở là những dĩ vãng đau buồn sống lại ở hồn cha. Thôi cha vào.
Đưa tay cất mấy cành mai qua vàng rơi lá tá lòng lân lân, đôi mắt lệ phai mờ dương chiều ngày nay sao vắng lặng như tờ. Lời phụ thân khuyên rằng chi lý, nhưng tôi cảm thấy có gì rai rứt ở hồn tôi. 18 cái tuổi xuân tôi thấy tôi hay bâng khuâng với nỗi buồn vô căn cứ, không biết phải gọi là gì khi đêm đêm ôm gối lẻ dặn mối thương sao cứ đòi đón từng cơn.
Có ai ở trong giường không?
Có. Ai kêu đó?
Tôi. Tôi trông thấy vườn mai nở rộ, lòng bâng khuâng không thể dời chân. Kìa, sao cô nở đang tay đốn hết nhánh mai vàng, không thương tiếc những đóa hoa hàm tiêu.
Tôi không muốn trông thấy giống hoa bạc bèo, bởi người trồng hoa phụ đại đức ông chồng. Nếu ông muốn mua xin đợi buổi chợ đông.
Vâng, tôi sẽ đến.
Với một mảnh tình say miền thôn giả, người thôn nữ mái tóc quyền ống ả, mặc bồ câu như đường sông Thu Ba.
Đưa tay cắt nhanh mai già, lòng nghe rời rời như là nhớ thương.
Cô ơi, tôi cảm thấy cõi lòng tôi rung động khi nhớ bàn tay của ai sẽ làm cho ta tới rơi rụng cánh mai vàng. Tôi không muốn thấy những cánh hoa nghe xuân nhụy uống tàn. Cô có biết không, tôi đã lại qua vườn này mấy lượt, yêu mai vàng và mến kẻ trồng hoa. Tôi tự hỏi tại sao trong buổi nghi thanh y xuân, người ta cứ dần dần trước những tiếng yêu đương và những lời ân ái. Không sợ đến mai kia khi dần dương đã xây bóng, thì đời qua sẽ heo rũ phai tàn. Sáng mai đây tôi sẽ chờ cô ngoài phiên chợ để cùng mà ai tâm sự đôi lời. Tôi sẽ nói với cô bằng những lời êm dịu, và cô sẽ thấy tâm hồn phơi phới như cánh bướm mùa xuân. Cô ơi, ngày mai huy hoàng tươi đẹp đang đón chờ cô, tại sao cô không mạnh dạn dẫm lướt trên đường hạnh phúc đầy hoa thơm đầy cỏ đẹp. Tôi với cô tuy là hai người xa lạ, nhưng đã cùng một tâm hồn một ý quan niệm thì cũng dễ cảm thông. Được đứng hầu chuyện với cô, được khi gần bên người đã tôi thấy con tim rạc rào cảm xúc như lạc ngay vào nơi nước nhờ khi non bồng.
Thôi, xin chào cô và hẹn sáng mai cô nha.
Mặt trời gần xế bóng, sao người mua hoa chưa đến cả? Mai bắt đầu rơi từng cánh xuống thềm rêu, từ ban mai cho đến buổi chợ chiều, hồn ngơ ngẩn với môi sầu vô vọng.
À, cô bán hoa đang chờ mình kia. Mới có vài câu treo ghẹo thế mà cá đã cắn câu. Ngồi bán hoa mà đôi mắt ngó đâu đâu, chắc có lẽ đã đợi mình lâu lắm.
À, anh Duy, em đi tìm anh nãy giờ nè.
Ồ, tìm anh chi vậy?
Anh hỏi lạ không, anh đã hẹn với em sáng mai anh đến nhà em, rồi hai ta cùng đi dạo mát. Thế mà đợi gần nửa ngày cũng không thấy anh qua. Phải mà, anh còn mắc la cà với mấy con nhỏ bán hoa, anh đâu có nhớ đến lời anh hứa chứ.
Nè, nói nhỏ nhỏ vậy, nói ôm xòm ở giữa chợ không sợ người ta cười hả?
Anh mà sợ ai cười. Tôi còn lạ gì tánh của anh nữa. Tối ngày chỉ lo ngắm nghía áo quần dài vớ, đi ra đường thì liếc ngược, liếc xuôi. Ba cái văn chương anh sắp đặt sẵn ở đầu môi, anh đã học sẵn trong nhật tiểu thuyết. Mấy cô gái nhẹ dạ họ đâu có biết, họ tưởng anh có tiền vàng nói văn hoa. Chứ họ có biết đâu, cái kẻ lưu manh chuyên gạt gẫm con gái đàn bà, ăn mặc bảnh mà không có một xu dính túi vậy hả?
Nè, tôi bảo có nên đi không?
Tôi nói hoài chứ tới ngày mai mà.
Vậy chớ có trách tao.
Nè, anh đánh con này thử coi. Đàn ông gì bạc béo như voi, chỉ có tài gạt gẫm người thôi.
Tôi không yêu cô nữa, đừng đeo đuổi tôi hoài.
Anh là người hay là cây cỏ chứ, mà anh nói chẳng có ngượng lời. Mới ngày nào mến mến thương thương, nhưng mà bây giờ trở giọng bất lương.
Mời cô hãy đi ngay cho khuất mặt, đã không còn tình nghĩa với nhau, nói nữa thêm nhọc lòng.
Nè, tôi đi đây, anh khỏi đuổi chứ mất công mà. Chào anh à.
Trời ơi, bừng mắt tỉnh ra mới biết sang ái với yêu đương là xa chân vào biển lụy. Tôi biết tìm đâu ra một kẻ chung tình. Nhìn cánh hoa xuân thêm tuổi phận mình, thì ra hoa kia có tươi cười với bướm, thì bướm mới sẵn sàng bái luyện dần qua. Ta mà biết giữ thân ta, ngày nay đâu phải lễ hòa thân khăn nhân ai. Giữa tuổi đang xuân, đừng ham danh vọng để thân phai tàn.
Kìa quên con, mai không băng được thì cũng phải lo về nhà cơm nước. Sao con ngồi buồn mà khoe mắt rưng rưng?
Cha.
À, hay là con cãi lời cha mơ mộng viễn vông, nên đã tan buổi chợ còn bưng quân qua ngân lệ.
Chiều hôm qua có một người khách lạ đến giường mai dùng toàn lời lẽ văn chương. Người bảo rằng tánh người hay tiếc ngọc thương hương, nhìn qua rụng cũng dân dương sầu mong. Con bỗng thấy hồn xuân rung động, quên lời cha căn dặn khuyên răng. Hẹn cùng người phiên chợ đầu xuân, hầu có dịp đổi trao lời tâm sự. Nhưng con mới vừa tình mong, bởi chính ra họ là cánh bướm chỉ biết đuổi theo những đóa hoa tình. Tại con cái lời cha cho nên mới thức vọng riêng mình. Nghe những tiếng em tai con cứ tin trước mắt là con đường hạnh phúc. Chớ có ngờ đâu họ mượn lớp phong nhã hào hoa để lường gạt những người nhẹ dạ. Còn những câu nói văn hoa họ vay mượn trong tiểu thuyết là để gạt gẫm những kẻ như con là một gái quê mùa.
Thì ra khi giá chạm vào thật thực tế con mới biết người đời lầm mì già trắng đen. Kéo bấy lâu nay con cứ sầu tình và mơ mộng viễn vông, khi con tim đã bị những vết thương và đôi mắt đã cạn dòng dư lệ. Người ta mới thấy hương vị quái tình không em dịu ngọt ngon, nhưng người ta lầm tưởng mà là đắng cay chua chát mặn nồng. Thôi quanh con đừng dĩ ra về cùng cha, đừng buồn đừng tối. Sân rêu rụng cánh hoa tàn, con tôi tình giấc mộng vàng hay chưa?